Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét, Tyre và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Ai nghe anh em là nghe thầy. Chúng ta nghe lại lời Chúa đi. Ai nghe anh em là
nghe thầy.
Ai khước từ anh em là
khước
từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đấng đã sai thầy là ai? Chúa Cha. Chúa Cha sai Chúa Con đến trần gian này. Mà ai nghe Chúa Con tức là nghe Chúa Cha, mà ai nghe những người được Chúa Cha sai đến tức là nghe Chúa Con. Anh chị em cầm cái quạt trên tay, hoặc là ai không có quạt thì chúng ta cầm cuốn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa. Mỗi người đã có cuốn tập san hết chưa? Cầm trên tay cuốn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa, cái quạt nha. Rồi, khi chúng ta nói ai nghe các con thì anh chị em quạt sang cho người bên phải là nghe thầy. Ai nghe các con là nghe thầy. Ai khước từ các con là khước từ thầy. Khước từ thầy là bên trái nha. Nghe là đón nhận là bên phải, khước từ là bên trái. Đâu, nhớ quạt lên, như cái cuốn tập san lên. Không có quạt thì nhớ tập san. Tập san đâu, nhờ mẹ đến với Chúa. Tập san đâu? Ai nghe các con là nghe thầy là quạt sang người bên phải đó. Nhớ lên. Ai nghe các con là nghe thầy. Ai khước từ các con là khước từ thầy. Và ai nghe lời thầy là nghe lời đấng đã sai thầy. Mình quạt cho mình đấng đã sai thầy nha. Được chưa? Ai nghe lời thầy là nghe đấng đã sai thầy. Ai nghe các con là ai nghe các con là nghe thầy. Ai nghe các con là nghe thầy. Và ai khước từ các con là khước từ thầy. Ai khước từ người anh em là khước từ Chúa. À, khước từ ai khước từ anh em là khước từ thầy. Có nghĩa là ai khước từ người khác là khước từ Chúa. Quạt sao cho người bình trước. Ai khước từ người khác là khước từ Chúa. Ai đón tiếp người khác là đón tiếp Chúa. Đúng không? À, ta thấy một cái điểm mà đôi khi ta không để ý. Ta chỉ sống đạo, chỉ hướng về một chiều thôi, là hướng về Chúa thôi, mà không để ý rằng là Chúa đã tự đồng hóa Ngài với những người hèn mọn nhất. Cho nên Chúa mới bảo ai đón tiếp người khác là đón tiếp Chúa. Ai khước từ người khác là khước từ Chúa. Ai nghe những người được Chúa sai đến là nghe lời Chúa. Ai khước từ những người được Chúa sai đi nói lời Chúa là khước từ Chúa. Và ai khước từ Chúa là khước từ Chúa Cha. Sợ chưa? Cho nên thưa anh chị em, sống và thực hành lòng thương xót là chúng ta biết rằng khi mình xót thương người khác, khi mình đón tiếp người khác, khi mình tử tế với người khác là mình đón tiếp Chúa, mình tử tế với Chúa. Và ngược lại, khi mình không đón tiếp người khác là mình không đón tiếp Chúa. Mình không tử tế với người khác là mình không tử tế với Chúa. Đôi khi, có lẽ là thường khi thì đúng hơn, ta rất tử tế với Chúa. Đúng không? Đúng không? Có ai không tử tế với Chúa giơ tay coi. Ta rất tử tế với Chúa, nhưng ta có tử tế với anh em không? Ta rất là ngoan ngoãn nghe lời Chúa, mà ta có nghe lời ba má không? Ta có nghe lời những người dạy dỗ ta không? Không. Ta chỉ nói tôi chỉ nghe lời Chúa thôi. Có những người nói rất là ngon lành, tôi chỉ nghe Chúa thôi chứ thù không nghe ai. Nhưng mà mình quên rằng là Chúa nói với ta qua những người được Chúa sai đến mà ta không nghe sao? Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay, trước tiên chính chúng tôi cũng phải suy nghĩ lại. Vì Chúa nói là ai nghe các con là nghe Thầy. Tức là nghe những người được Chúa sai đi là các tông đồ, là các môn đệ, ngày hôm nay là các linh mục, là các mục tử. Được Chúa sai đi để nói lời của Chúa. Khi nào mà họ nói lời của Chúa thì chúng ta mới lắng nghe. Khi nào chúng tôi lên tòa giảng mà chúng tôi nói cho anh chị em về lời của Chúa, về lòng thương xót của Chúa thì anh chị em mới lắng nghe. Còn nếu mà chúng tôi lên tòa giảng chúng tôi chỉ nói về tiền thôi, có phải là Chúa nói không? Anh chị em trả lời đi. Nếu lên tòa giảng cứ mở miệng ra là tiền thì có phải Chúa nói không? Mà là ai nói? Ma quỷ nói, Satan nói. Đó, anh chị em thấy rõ. Nếu mà chúng tôi lên tòa giảng mà không nói về lời của Chúa, mà chỉ nói chuyện thế gian, chuyện đi du lịch nước này nước kia, thì có phải là nói lời Chúa không? Mà anh chị em có phải nghe lời của Chúa không? Không. Lên tòa giảng mà chúng tôi lại cứ khoe mình làm được cái này, mình làm được cái kia, rồi cứ kể chuyện đi du lịch hết nước này đến nước kia, rồi cứ kể chuyện là chúng tôi đã làm được hết cái này hết cái kia, mà không nói về lời Chúa cho anh chị em nghe, thì mỗi người chúng tôi linh mục, mục tử phải đấm ngực và nói lạy Chúa, con đã phạm tội, con đã xúc phạm đến Chúa mất rồi, con đã không thực hiện được lời của Chúa nói là làm sao để cho người giáo dân họ thấy được rằng ồ, tôi đang nghe cha nói, tức là nghe Chúa nói. Tôi đang nghe cha giảng, tức là nghe Chúa giảng. Mà Chúa giảng thì Chúa nói lời của Chúa hay Chúa nói lời của thế gian? Trả lời, Chúa giảng thì Chúa nói lời của Chúa hay lời của thế gian? Lời của Chúa. Phải lấy lời của Chúa. Chúa nói thì phải nói lời của Chúa. Mà mình giảng lời của Chúa thì phải giảng lời Chúa, chứ không thể giảng lời thế gian được. Phải nói cho người ta sống cách sống của Chúa để họ trở nên giống Chúa, chứ không thể nói theo kiểu của thế gian để lấy lòng người ta, để cho người ta nghe to khoái tai, để cho người ta nghe người ta sướng cái bụng. Mình nói thì sướng cái miệng, người ta nghe thì sướng cái tai. Ai khổ? Chúa khổ. Trời ơi, ta sai nó đi nói lời của ta mà nó không chầm nói lời của ta, nó nói lời thế gian. Rồi những người đi nghe lời của Chúa, chẳng muốn nghe lời của Chúa, cũng không nghe lời của thế gian, coi như là tiêu rồi. Chỉ nghe cho nó sướng tai, cười cho nó thỏa thuê, mà không có được một cái gì biến đổi cuộc đời của mình. Không để cho lời Chúa đánh đục đến mình, chạy đến mình. Mà ngày hôm nay lời của Chúa nói rất mạnh là khốn cho các người. Tôi có giỡn mặt à? Đừng có tưởng rằng là xuề xòa, tưởng là lòng thương xót của Chúa là cứ ngồi chơi xin nước cả. Không có đâu. Lời của Chúa, lòng thương xót của Chúa, mình đụng đến lòng thương xót của Chúa là đụng đến cái tâm. Mà đụng đến cái tâm mà chúng ta thấy rằng đau thấu tận trái tim mà. Cho nên lời của Chúa xuyên thấu trái tim của mình phải suy nghĩ. Nếu mình đón nhận lời của Chúa thì mình là người có phúc. Nếu mình đón nhận lời của Chúa mà mình không biến đổi, không thay đổi, không có thay đổi lối sống, lối suy nghĩ của mình thì mình là người vô phúc. Mình là người vô phúc. Và Chúa bảo khốn cho các người nếu những điều ấy xảy ra tại các nơi khác. Nếu những chứng nhân ấy nói tại nơi khác thì người ta đã hoán cải, người ta đã biến đổi. Mà bây giờ nếu Chúa sai những chứng nhân ấy đến đây để làm chứng cho Chúa mà các ngươi không chịu nghe, mà nghe rồi cũng không chịu biến đổi, thì khốn cho các ngươi. Và nặng nhất, phải suy nghĩ nhất là chính anh chị em tại giáo điểm tin mừng này, từ linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ, ca đoàn, nhóm trật tự, nhóm phục vụ, nhóm thiện nguyện, là những người được ưu tiên, được ưu ái, được ưu đãi. Chúa cho hàng ngày chứng kiến những điều lạ lùng từ các nơi khác Chúa đưa về đây, từ nước ngoài, từ miền Bắc, từ miền Trung, miền Nam, Chúa đưa về đây để làm chứng ở tại vùng đất này. Mà tại vùng đất này, những người sống tại đất này mà không chịu nghe, nghe mà không chịu biến đổi, không chịu thay đổi, thì thật là khốn cho các người. Nào mấy chị em lên kể cho mọi người nghe những ơn lành Chúa ban, để coi họ có đón nhận hay không. Nếu không đón nhận thì thật là khốn cho. Khốn cho ai? Khốn cho tôi. Mỗi người đấm ngực mình, thật là khốn cho tôi. Đấm ngực, thật là khốn cho tôi. Nếu tôi nghe những chứng nhân mà tôi không quay trở lại, không hoán cải, không biến đổi, thì khốn cho tôi. Rồi còn vắn tắt, mỗi người lên, không có thưa gửi, không có kính bẩm gì cả, chỉ nói rõ làm chứng là mình được ơn gì mà thôi. Rồi con tên gì?
Dạ,
con ở đâu?
Con tên Thành, con ở giáo xứ Quảng Đà trên Đắk Nông thôi cha. Dạ con đi được rất nhờ ơn, nhưng mà con chỉ kể có ba cái ơn mà con nhờ cha xin khấn cho con. Con là ngay trong ngày con đã thấy là được ơn của Chúa ban cho luôn. Thì con cũng xin chia sẻ với mọi người là con ấy thì năm 2011, cái thời gian mà cha đang ở dưới ở Chí Hòa, thì là con làm ở dưới Sài Gòn này bị rớt đầu, mà 2 năm rớt 2 lần.
Rớt cái gì?
Rớt từ trên gác 7 xuống đến cái tầng thứ 4 thì là té xuống, mà đầu là đập xuống cái thềm lan can. Đấy là cái năm tháng 10 năm 2011. Thế là con mới xuống cha xin nhờ cha khấn, rồi thì là con cũng nó có một tuần con bị nứt cái xương chán này, và tụ máu trên ấy, tụ máu máu não, mà con vào bệnh viện Chợ Rẫy là được có tuần là được xuất viện. Thế cái đợt thứ hai là sau đó 2 năm, như có 8 tháng thì con lại rớt một lần nữa, lại nọt trên một cái hố thông hơi từ tầng năm xuống, nọt xuống hố thông hơi xuống luôn tận dưới đất luôn. Thế là xuống là theo tư thế là ngồi, thì coi như là đưa vào bệnh viện là coi như bể hết nội tạng. Đấy là cách có 4 tháng, có 8 tháng. Thế thì bác sĩ vào, thì con ở trên Đắk Nông thì con nghe tin con xuống, ngày đêm mới con xuống thì sáng sau con xuống là bác sĩ đã mổ xong. Thế là con không vào thăm thì họ không cho vào, thì hỏi ngoài họ chưa, bảo là cái này là bây giờ là còn nước còn tát thôi, chứ bác sĩ cũng không dám nói điều gì. Thế là đến sáng hôm thứ hai là 2 ngày thì họ mới gọi con cứ nằm ở cái trạm 500 ấy, để chờ tin thôi và nộp tiền. Thế họ gọi con lên thì họ bảo là con có khả năng phải mổ lại, và vì dịch và mà thế là con mới lại đến nhờ cha, đến Chí Hòa nhờ cha khấn giúp cho. Thế là họ lại báo lại cho con là không phải mổ lại nữa. Đấy là họ có như thế là đấy là cái lần một là con đi khấn là được luôn, là như vậy, là không phải mổ lại. Thế họ bảo tôi bây giờ là bác sĩ nói là để điều trị cái nội tạng xong, bắt đầu với kiểm tra xương cốt xem có bị gãy hay là chỗ nào không, bởi rớt xuống như thế là bác sĩ cũng chưa biết vì chưa kiểm tra được. Thế là điều trị xong một tuần thì nội tạng con là đỡ, là đã đỡ. Bắt đầu bác sĩ mới gọi con lên cho con đi, lúc đấy mới đi để kiểm tra xương. Thì kiểm tra xương thì con cũng ngày hôm trước là con cũng đến nhờ cha khấn luôn. Nếu sau ra kiểm tra thì con nứt có mỗi tí cái xương chậu, là cũng không phải nó bó, không phải bó bột. Thế nó bó xong nên là đến tuần thứ hai là nằm dưới điều trị là con tỉnh, là nó cho con xuất viện luôn. Có 2 tuần nằm ở bệnh viện xuất viện thì bác sĩ có nói con là không biết cái ơn gì mà làm sao mà bác sĩ cũng không tưởng tượng được. Bác sĩ nội khoa chữa cho nhà trưởng khoa chữa cho con còn đấy, là bảo không biết là cái ơn gì mà cái thằng này nó nhanh vậy, bác sĩ cũng không tưởng tượng được. Thế này con nhắn tay một
cái tên là gì, nó tên là gì?
Tên Toàn ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu lúc đấy mới có 21 tuổi.
Thế con... mới có 21 tuổi.
Vâng. 21 một cái ơn thứ ba.
Nè, tôi hỏi ông kìa. Nó 21 tuổi hay 21 tháng?
21 tuổi chứ ạ.
21 tuổi mà nó té lầu à?
Cái nó, mà, năm trước là té
rồi. Rồi rồi. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy những cái hi hữu nó xảy ra mà bàn tay của Chúa nâng đỡ, té lầu năm mà 21 tuổi bao nhiêu ký rớt xuống. 21 tuổi mà rớt xuống như vậy thì chúng ta thấy là không phải là nhẹ mà từ lầu năm rớt xuống, mà Chúa đã tay đỡ tay nâng để cho người con của ông ấy hai lần té lầu đều không có bị trọng thương. Mà chính bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì thấy rằng là tại sao mà lại mau khỏi mau lành như vậy. Rồi cái ơn cuối cùng, ơn thứ ba mới nhất.
Dạ đến lần thứ ba thì bác sĩ là với
thôi cái mới nhất thôi, còn cái nữa mà cô hay vẫn thằng té lầu nữa hay thằng khác
không không ạ? Thế bác sĩ cho con về thì con chưa đi được.
Thôi được rồi, bây giờ mới nhất rồi, được rồi, xong rồi, nó khỏe rồi. Dạ, rồi xong còn cái gì nữa không?
Con xuống con khấn cha, thế là con không đi được, nên là cái ngày mới con xuống con khấn cha mà con chưa về, con đang điều trị ở về nội ngoại ở ngoài nhà cháu con ở quận 12 đây này. Con đủ con cháu, con bảo mày bây giờ đi với cậu xuống dưới cha Chí Hòa đấy để khấn, đến trưa mai này em về nhà sẽ đi được. Thì vợ chồng nó theo con đi luôn. Thế là đi khấn chưa về đến nhà, cái là con ở nhà là đi được rồi.
Rồi, đây tôi tặng cho một cái máy 365 bài giảng nha. Về nhà đừng có nhảy lầu té nữa nha. Rồi, chưa thành cho con. Rồi, xin mời con.
Con Teresa Hoàng Thị Hường, con ở giáo xứ giáo phận Thanh Hóa, giáo xứ Hiểu Lễ. Thưa cha, là con được nhiều ơn vì trước khi đó con mổ 4 lần, nhưng mà lần thứ 2, lần thứ 3 thì người ta mổ, người ta nói là con bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Thì gia đình nhà con ai cũng khóc lóc, mà một ngày cứ phải 15-16 người để trực canh con. Thì con cứ la hết, thì cứ bảo thôi nó giai đoạn cuối rồi thì không tiếc cái gì nữa, để cho nó im thôi, thì cứ chích morphine cho con. Thì sau đó 31 ngày thì con về thì cứ tầm 8 giờ là con lên cơn thì nó cứ phủ hết xương khớp con một lạy Chúa không cho con đau một giây, con chết một giờ, mà Chúa cứ để cho con thân xác con không chịu nổi. Mà lúc đó thì người ta mổ, người ta đưa hậu môn con ra bên hông, thì có một mình con không thể xoay sở được, cứ vệ sinh xong ấy thì nó lại phóng ra. Thì con không biết làm sao cả, con cứ xin Chúa là Chúa cho con đau một giây, con chết một giờ. Mà lúc đâu mà đau quá con không thể chịu được, thì con lạy Chúa Giêsu cho con chịu lấy 1.000 sự đau khổ của Chúa, cho con chịu lấy 1.000 sự đau khổ của Chúa. Thì lúc đó tự nhiên con lịm đi, con không đau đớn gì nữa. Thì con lạy Chúa đã chữa lành con. Mà khi đó thì con mới 7-8 tuổi thôi. Thì thưa cha và cộng đoàn, thì Chúa ban cho con được 2 đứa con trai. Thì con bảo lạy Chúa, xong mà Chúa cho con vác thánh giá bê tông, Chúa chẳng cho con vác, Chúa cứ cho con vác thánh giá bùn, vác lên lại đổ thôi Chúa. Sau đó thì con chỉ có nức nở con khóc. Thế bố mẹ con rồi anh em vào thấy con lên cơn thì cái bữa thôi anh đi làm đơn xin bác sĩ để lấy thuốc về một ống morphine chích cho nó vài lần cho nó đỡ đau đớn, vì giai đoạn cuối thì không cần nữa. Thì con bữa thôi các anh các chị ơi em.
Được rồi, xong nữa.
Thì sau đó thì con cứ cầu xin Chúa như thế. Thì con ở nhà con thì đông người đi tu lắm, thì chỗ nào có anh em đi tu thì được.
Cuối cùng
thì Chúa chữa lành cho con. Thế thì đi đến bệnh viện khám, thì người ta vừa vào truyền hóa chất, thì con bảo cô ơi, xong vâng, một lần trị hóa chất thì con đau đớn lắm, Sau về con không nghĩ chi đến sự đau khổ, con cứ lúc nào đau thì con kêu Chúa thôi. Thì sau đó thì đi khám thì người ta bảo sao mà u hết cả cái ruột nó, ruột non con thì bây giờ là không còn một tí. Thì con bảo lạy Chúa, con mà đi đâu thì làm sao được, đi đâu thì con cứ phải đeo bụng lên cha và cộng đoàn ạ. Thì con bảo là thôi Chúa,
giờ đâu rồi
thưa cha, thì ruột con họ cho ra ngoài hết rồi, ruột non con hết rồi.
Hả?
Ruột non con hết rồi, còn mình ruột già.
Người trong người không có ruột non.
Không ạ.
Hả?
Còn tầm 20 phân, con thấy bác sĩ nói như thế. Thì
trong bụng con là bây giờ còn ruột gì?
Ruột già.
Còn ruột non đâu rồi?
Ruột non họ có u thì người ta vứt hết rồi cha.
Thế con còn đau không? Hỏi chưa?
Thưa cha, cứ lúc nào đau thì con chỉ xít.
Bây giờ
hiện tại bây giờ thì con không đau nữa, con cứ tín thác vào Chúa. Lúc nào đã con cũng chuyển hóa chất xong, con cứ ca hát thế thôi. Người ta chửi con, người ta mày vào đây con sướng lắm, mày còn ca hát. Bữa tí nữa cháu chết, nhưng mà bây giờ cháu hát được, cháu cứ hát.
Nhớ nha, tí nữa chết thì chết, còn bây giờ hát được thì cứ hát. Đấy, tín thác là như vậy đấy thưa anh chị em. Còn trước đó thì cô ấy kêu ca quá sức, Chúa ơi thánh giá buồn với thánh giá gỗ, thánh giá sắt đủ thứ. Nhưng mà khi nhận được ơn của Chúa rồi thì tí nữa chết mà Chúa không chữa cho con thì con hát, con vẫn cứ hát. Đấy thưa anh chị em, dù một phút nữa mà chết thì con cứ hát. Đau càng đau thì con càng hát, được không? Đó, tín thác là như vậy đó. Còn bây giờ thì trong bụng chẳng còn ruột nào cả. Mà vẫn sống, có phải đeo cái lủng lẳng để đi vệ sinh ở bên lủng lẳng bên ngoài nữa không?
Thưa cha, thì họ nối vào rồi, họ bắt con ăn cháo một năm.
Vâng,
trừ thì con đi đại tiện bình thường rồi.
Đây, đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là một cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tạ ơn Chúa. Thưa chị em, một người mà giai đoạn cuối mà con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 43 tuổi ạ.
Vâng, con bị như vậy là bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha, là con bị được 7 năm rồi ạ.
7 năm trường kỳ như thế mà bây giờ chị em thấy, con tin rằng hình ảnh một cái người mà bị ung thư giai đoạn cuối mà còn một phút nữa chết vẫn hát mà còn xinh xắn đẹp đẽ được như vậy, thưa anh chị em, còn mặc áo hồng nữa chứ. Còn yêu đời.
Con đi ra thì con không cho ai biết con là một người bệnh hết. Vì lúc nào con cũng yêu đời, lạy Chúa.
Như bị hát bài đi, rồi.
Thưa cha, thì con hát thì con không hát được nhiều, nhưng mà bài nào con cũng đá điểm một câu.
Đá một câu đi, đá một câu coi.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa.
Rồi, vậy là đủ rồi. Hallelujah. Bài nào cũng đá điểm được một câu. Rồi bà cụ đến đây, mời bà. Thưa chị em, đấy, sống tín thác là như vậy. Có nhiều người lúc nào cũng than thở, lúc nào cũng kêu ca. Mới đau một tí thì nhăn nhăn nhó nhó, mới đau một tí. Người ta bảo là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, tay mới đứt một tí. Còn người nghèo ăn mày nó đổ ruột ra thì chả sao cả. Tại sao cứ người giàu, tại sao cứ người nổi tiếng, cứ người có quyền cao chức trọng mà họ đau một tí thì báo chí thì phải đăng rinh tỏi lên, ông vua này, ông chủ tịch kia, cô công chúa nọ, minh tinh này, siêu sao kia, sổ mũi. Cái sổ mũi có gì mà ghê dữ vậy, phải không? Nó hắt hơi, hắt hơi thì kệ đó, rỗi hơi mà phải đổi để ý mấy đứa hắt hơi. Còn bao nhiêu cái biến cố, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đói, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người khổ thì chả để ý gì cả. Ngay cả một ông cha mà hơi bị khàn tiếng, thì su cha khàn tiếng, bao nhiêu người nó bị câm thì sao? cha thì chịu một tí có sao đâu, bà sơ chịu một tí có sao đâu, mấy viên chức lớn bị một tí có sao đâu, mà cứ người có chức có quyền mà bị đau bị khổ một tí thì còn bao nhiêu người nghèo đói chết, chết đói rã họng ra thì chả ai thèm nói gì tới, chẳng ai thèm đả động gì tới. Còn hơi người có chức có quyền mà bị một tí gì, hơi chật khớp chân, hơi xích cái móng tay, báo chí đang ầm cả lên, còn bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu người chết khổ, bao nhiêu người người là chết trôi thì chả ai thèm nói gì tới, chẳng ai quan tâm, lòng tôi xuất để đâu bà?
Có ngoại đạo,
chú ngoại đạo cho một trong cái tay vào đối với người ngoại đạo này.
Rồi con nghe chúa hay quá, con tính theo chúa, đặng chúa cứu cho con cái bệnh. Bệnh bây giờ nó bú mà nó nói đà nó hơi khó, không dám.
Bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Lê Thị Hoàng.
Bao nhiêu tuổi?
68 tuổi.
Ở đâu?
Kế An.
Ở Kế An, bà ngoại đạo. Rồi sao bà được nghe mà biết về chúa mà bà đến đây?
Đi với chị hai đó, chị hai đi chúa. Rồi chị thứ ba tôi cũng có đi, chị thứ hai cũng có đi. Có tôi không có.
Chị hai đi chúa, chị ba đi chúa, còn chị tư không đi chúa. Rồi vì hôm nay có đi chúa không?
Hôm nay mới đi.
Hôm nay đi thấy chúa làm sao?
Thấy vui, tính theo chúa.
Tính theo chúa, thấy chúa vui hả? Vui không?
Vui.
Có muốn theo chúa không?
Có.
Rồi hallelujah. Rồi vậy là đủ làm chứng chưa? Rồi đó, nếu mà cái chị này mà lên mà gì mà người theo chúa mà không vui, người theo chúa gì đau tí thì than, người theo chúa thì đau tí thì kêu, thì làm sao bà thấy được chúa vui? Còn bà chả thấy, bà có nhìn thấy chúa không?
Có.
Đâu nhìn thấy đâu?
Thấy chúa ở đây.
Thấy chúa ở đây là ở đâu? Ở giữa cộng đoàn chúng ta này, ở người bên trái, ở người bên phải, ở người đằng trước, ở người đằng sau, thấy chúa ở đây. Vì chúa nói ai nghe các con là nghe thầy, ai đón tiếp các con là đón tiếp thầy. Cho nên đây một lời người ngoại đạo tin xưng đức tin là thấy chúa ở đây. Còn anh chị em có đạo đến đây có thấy chúa ở đây không? Thấy chúa ở đây mà tại sao có những người lên cung thánh mà không biết cúi đầu chào chúa? Những anh chị em phục vụ đi ngang qua có cúi đầu chào chúa không? Lên thắp một cây nến, lên thắp một bông hoa, lên lấy một vật dụng trên cung thánh này có cúi đầu chào chúa hay không? Có thấy chúa ở đây hay không? Và có thấy chúa ở đây là thấy chúa nơi những người anh chị em của mình hay không? Và thấy chúa ở đây là mình phải thấy chúa rằng nơi cái người mà 7 năm mà nó đau đến mức độ mà chỉ chích morphine, tức là cái thuốc, tức một thứ thuốc phiện để cho nó tê đi, nó bớt đau, mà nói với bác sĩ là tôi còn sống một phút thì tôi vẫn còn hát đó. Phải như vậy đấy thưa anh chị em. Kêu ca làm cái gì? Than thở làm cái gì? Quay kêu ca nó có đỡ đau không? Trả lời, kêu ca có đỡ đau không? Than thở nó có hết nghèo không? Vậy thì kêu ca than thở làm cái gì? Đó, cô này hay đó. Con đi ra ngoài con trả cho người ta thấy con đau. Còn có những người đi đâu cũng phải thấy, cho người ta thấy mình đau để người ta tội nghiệp, sợ người ta không để ý đến mình. Thế tự nhiên chân mới bị vấp một tí, đau quá, đau quá, đau quá. Ê, vừa mới lại hỏi thăm một tí, đứng dậy chạy toàn toàn. Là cố tình muốn giả đau để cho người ta thương, để cho người ta quan tâm. Vì không thấy ai ngó ngàng đến mình. Cho nên là các bậc quý tộc, những người mà nổi tiếng hay đóng kịch hay làm ra cái vẻ là đau. Rồi những người có chức có quyền cũng hơi một tí hắt hơi sổ mũi, cái là cũng làm ra cái vẻ đau khổ lắm để cho người ta thương, để cho người ta xúc động, để cho người ta mũi lòng. Có cần phải như vậy không? Cần thiết gì phải như vậy thưa anh chị em? Đó, cứ như cái cô này mà vui như vậy đó, mà cái bà này bà khoái đã đến đây thấy chúa đó, vui vui vui. Rồi theo chúa thì hai theo chúa, hai đi theo chúa thì ba đi theo chúa. Giờ dì Tư có đi theo không?
Có.
Rồi đây tặng dì Tư về máy 365 bài giảng, dì Tư nghe nhá, nghe xong rồi đi theo chúa nhá. Thích không?
Thích.
Rồi hallelujah. Còn người ngoại đạo nào muốn theo Chúa không? Thần này.
Dạ, thưa cha, con là Giuse Lâm Quang Thủy, năm nay con 39 tuổi ạ. Dạ, con ở dưới giáo xứ Lạc Quang ạ.
Con nói to lên cho mọi người nghe, con được ơn gì?
Dạ, con được ơn là ngày 18 tháng 9 năm 2016 con bị tai biến ạ. Dạ, con tai biến mà đầu óc chân tay con không cử động được, mẹ con không cử động được. Thì con chỉ nhìn lên cái bàn thờ mà con được đi lấy ở bên cái nhà của anh đó, anh bán nhà con lấy về. Thì con chỉ nhìn lên bàn thờ mà con nhẩm nhẩm trong trí con người của con. Con cầu xin Chúa nếu Chúa cất con đi thì Chúa sẽ cho con chết đi, đừng để cho con sống mà để con tật nguyền, để đau khổ cho gia đình và con cái. Nên con cầu xin Chúa, con chỉ thiếp đi và con đọc kinh. Rồi khi con thiếp đi thì con tỉnh dậy. Thì con thấy con mở miệng ra con đọc kinh được. Từ từ người con nó phản hồi, nhưng đầu óc của con thì nó giống như 1000 kim, cây kim nó đâm đầu. Mà chân tay con nó run, mà người thì nó nóng, mà da thì nó lạnh. Con rất sợ. Sau đêm đó thì con tỉnh dậy giấc 3 giờ sáng. Thì con muốn đi lễ và con cứ tạ ơn Chúa, cầu xin Chúa, Chúa đã ban phước lành để cho con, để con sống, để con còn lo được gia đình. Khi con tỉnh dậy thì ngày nào con cũng đọc kinh để tạ ơn Chúa từ lòng thương xót của cha. Khi con bước tới giáo điện tin mừng này của cha, con mới biết được lòng thương xót của Chúa rất bao la. Biết bao nhiêu cuộc đời con rất là tội lỗi, con rất là đam mê, nhưng khi con được Chúa ban ơn cho con được ngày hôm nay, con rất cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lành tất cả cho những người tội lỗi và để quay về với Chúa.
À, trước khi mà con bị gì đó tai biến thì cuộc sống của con như thế nào? Con bảo là con là người tội lỗi, trước khi bị tai biến con đã có nhận biết Chúa chưa?
Dạ, con hồi đó con cứ ăn nhậu ngày nào cũng say chè chén say sưa. Khi mà con nhận biết ra Chúa, con đi làm rồi con đi giáo điểm tin mừng, con về thì con mới biết, con đi lên với cha rồi con về con biết Chúa, con quay đầu về với Chúa. Và khi con bị bệnh, con càng nghĩ về cha và xin cảm tạ Chúa càng nhiều hơn. Ngày hôm nay con còn được đứng đây với cha và cộng đoàn ở đây.
Con nhậu nhẹt chơi bời như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ nhiều năm ạ. Dạ khoảng chừng 20 mấy năm ạ.
20 mấy năm nhậu nhẹt chơi bời. Đến khi mà đến ai rồi ai giới thiệu con đến với giáo điểm tin mừng này để Chúa đụng chạm và Chúa biến đổi con?
Dạ mẹ con cho con một cái địa chỉ, rồi con chở mẹ vợ con đi tới đây. Lần đầu tiên là đúng ngày thứ 6 luôn rồi. Dạ trời mưa rồi khi về rồi từ đó đi là con cứ giới thiệu người này rồi con chỉ người khác, rồi con chở má con với mẹ ruột con hay lên đây ạ.
Thưa anh chị em, ta thấy chú có nhiều cách. Suốt 20 mấy năm ăn chơi nhậu nhẹt không nhận biết Chúa, mà Chúa chỉ dùng cái người mẹ vợ là để chở anh này, là mục đích là chở mẹ vợ đến đây thôi, chứ còn chưa có ý định mà đến với lòng thương xót Chúa. Nhưng mà một ngày buổi chiều thứ sáu, như là buổi chiều thứ sáu hôm nay đây, mà hôm đó lại là trời mưa, mà anh nhìn thấy những con người đến đây cơn mưa tầm tã như vậy mà vẫn đến với lòng thương xót Chúa, chính cái điều đó đã đánh động nơi anh. Và anh hối cải, anh quay trở về. Anh quay trở về và anh tiếp tục chở mẹ vợ, chở mẹ ruột đến đây. Rồi khi anh ấy gặp tai biến thì anh đã biết tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, tưởng tượng một người hơn 30 tuổi mà bị tai biến nằm liệt, đầu như là 1000 cái kim nó đâm, và tay chân thì bên ngoài rất lạnh nhưng mà bên trong rất nóng, chịu đâu có nổi. Và chỉ mong rằng xin Chúa cất con đi để thà con chết còn hơn con sống mà con làm khổ vợ con của con, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Đấy, cái tâm trạng của anh là như vậy. Khi mà nó nhận biết Chúa rồi thì cái tâm hồn nó bình an hơn. Và bây giờ thì anh có thể cử động được chưa?
Dạ con 3 ngày trời con cháo với uống nước không, rồi gần 1 tháng rồi con cứ ê ẩm vậy. Con chỉ uống tốn có 30 ngàn tiền thuốc ạ. Trai vợ con đi ra mua, không có mua nữa mà vợ mẹ con kêu đi ra mua thuốc, rồi mua đúng có 30 ngàn thì con uống 3 liều đó, là tới giờ này luôn con không bị.
Hallelujah. Đi cầm cái quạt lên. Hallelujah. Cầm quạt, cầm một tập xanh đi cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Con đã nghe cái máy 300, con có máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ, con có mua một cái mà con cho một bà cụ đang bị bệnh nằm liệt giường.
Rồi, và đây là 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là chàng chuỗi Minh Côi trong tháng 10, tháng Minh Côi nha. Đây, chàng chuỗi Minh Côi tặng cho con. Vừa chứ. Cái chàng chuỗi này nó hay là to cũng vừa, nhỏ cũng vừa. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tặng cho người bà mẹ vợ của con, là nhờ chính bà ấy bảo con trở bà đến đây mà con đã được ơn chữa lành cả thân xác cả tâm hồn. Thưa anh chị em, chúng ta còn bà cụ phải không? Mời bà lên đây. Rồi, bà lên đây. Rồi, bà cụ tên gì?
Trạm Kính Trò, Trò Quận Đường. Thì con tên là Maria Đỡ Thị Hầm ở Tinh Linh.
Bà bao nhiêu tuổi?
Bà con 83 tuổi.
À, 83 tuổi. Rồi bà đứng, có đứng thẳng lên được không?
Đứng không được. Năm đó năm nay nó bị đau nhức hết cỏ mình mãi luôn. Đau đứng ngồi nằm chi cũng không được hết. Không có thể đi được, đứng được. Mà là rối loạn tiền đình nè, rồi hở bên tim nè. Con nó đi chết luôn, con không đi nhà thờ, nhà thánh chi được, đơn nằm một chỗ luôn. Mà bắt đầu con biết, mới biết làm thương chó của Chúa, bữa nay là bo thoáng. Tự nhiên báo động trong tâm hồn con. Con không hiểu được là quá là tuyệt vời, quá là phép lạ. Tự nhiên con khỏe, con đi đứng bình thường. Chỉ còn đau quá mà chịu khòm, mới khòm để năm ngoái thế này rồi. Đau ghê lắm. Xin cảm tạ ơn Chúa. Rồi một lần con bị tê nằm xe, bất tỉnh 4 tiếng đồng hồ. Tính đây bệnh viện Tính Linh cấp cứu. 3 ngày sau còn mửa ra máu, đi chợ rẫy để CT trên đầu bị rốt rồi. Rồi từ đó uống thuốc cỡ 1 tháng là con khỏe liền. Mà những cái nam đi làm nam đi 12 năm rồi, biết xin biết cầu mà không biết cảm ơn.
Biết gì?
Biết cầu biết xin, hết bệnh rồi mà không biết cảm ơn. Con tự nhiên nó động lòng con. Bữa nay là bo thoáng, biết xin mà không biết cảm ơn. Là rõ ràng ý gì rồi đó. Thì không biết cảm ơn Chúa, mà chỉ có biết xin không. Là cái đó giữ độ từ không có tí son đến bây giờ. Mà giờ trừ con có được là biết hết mọi sự, xin cảm ơn Chúa là.
Thưa anh chị em, một người 83 tuổi mà mới cách đây 3 tháng mới biết đến lòng thương xót Chúa, mới nhận ra rằng mình là người chỉ biết xin, biết cầu mà không biết tạ ơn Chúa, không biết cảm ơn Chúa. Một người 83 tuổi đời cách đây 3 tháng mới khám phá ra lòng thương xót của Chúa lạ lùng, kỳ diệu quá. Chính bà ấy nhận ra điều đó. Và Chúa đã chữa lành cho bà ấy tay chân mình mẩy đau nhức, không thể cử động, không thể đi lễ được. Mà bây giờ bà ấy đến tận giáo điểm tin mừng này, bà mãi đâu?
Ở Tánh Linh.
Ở mãi Tánh Linh. Tánh Linh, bà đến đây 83 tuổi, không nhúc nhích, không đi lễ gì thờ được, mà bây giờ từ Tánh Linh lặn lội đến đây để nói cho mọi người biết rằng là 83 năm trời mà mấy 3 tháng nay tôi mới biết rằng là mình chỉ biết xin biết cầu mà mình không biết tạ ơn. 83 năm nay tôi giữ đạo mà tôi không biết đến đạo, không biết lòng thương xót của Chúa, đau đớn tay chân mình mẩy cả tâm hồn, bây giờ thì mới cảm thấy được sự bình an. Ai giới thiệu cho bà biết đến giáo điểm tin mừng này, bà đến đây bà tạ ơn Chúa?
Dạ không, ở Tánh Linh người to đi mấy người thoáng đi đi đông lắm, rồi con mấy con đi lần này lần thứ tư, con chia sẻ một lần rồi mà chưa hết. Vì nhỏ cứ nhớ chưa kể đến công ơn của Chúa. Chúa khổ cứu chuộc mình mà mình không biết được công ơn của Chúa.
Rồi đây thì tặng cho bà, đây đây là Chúa đây, bà đón nhận lấy Chúa nha. 83 năm, có nhiều người suốt cả cuộc đời cũng không biết đến lòng thương xót Chúa. Có người đi tu làm đến chức này chức kia mà vẫn cứ không tin, không nhận biết lòng thương xót Chúa. Chúa bảo những người được ưu tuyển, những linh mục tu sĩ mà nghi ngờ lòng thương xót của ta, không đón nhận lòng thương xót của ta, không rao giảng lòng thương xót của ta, thì như là lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim ta. Những người giáo dân họ không làm điều đó, như là những ngọn roi đánh vào mình mẩy Chúa mà thôi. Còn những con người được Chúa chọn mà lại không tin, không loan truyền, không loan báo, không rao giảng về lòng thương xót của Chúa, nghi ngờ lòng thương xót Chúa, thì như là lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim của Chúa. Đây, chính Chúa là đấng mà bà bây giờ mới khám phá ra suốt 83 năm trời. Đây, Đức Mẹ. Rồi bà tặng cho bà cái máy, tặng cho bà chàng chuỗi nhà, tại vì đang là tháng mình côi, và tặng cho bà cây quạt, đầy đủ hết cây quạt bà có rồi. Đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là chuỗi mình côi đang tháng 10 nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy tội nghiệp cho những người theo đạo mà chưa biết gì về đạo. Có nhiều người nói với tôi, nhờ vậy mà bây giờ con mới biết được đạo là như thế nào. Nhờ vậy mà con mới hiểu được giáo lý, hiểu được kinh thánh ra sao, và cảm thấy tâm hồn mình bình an, nhẹ nhàng, thư thái. Vì đạo của chúng ta là đạo Thiên Chúa từ trời xuống làm người. Ai đón tiếp người khác là đón tiếp Chúa. Quạt sang người bên phải. Ai đón tiếp người khác là đón tiếp Chúa. Ai khước từ người khác là khước từ Chúa. Ai lắng nghe các con là lắng nghe Chúa. Ai không đón tiếp các con là không đón tiếp Chúa. Ai thương xót người khác là được Chúa xót thương. Hallelujah. Hallelujah. Xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận nhau, vì đón nhận người khác là đón nhận Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết tiếp đón người khác, biết lắng nghe nhau, vì lắng nghe nhau cũng là lắng nghe Chúa. Xin cho chúng con biết chấp nhận nhau, những khuyết điểm của nhau, những yếu đuối của nhau, những lỗi lầm của nhau, những giới hạn của nhau, vì Chúa đã chấp nhận con yếu đuối, lỗi lầm, giới hạn như thế nào. Chúa đã chấp nhận con thì xin cho chúng con cũng biết chấp nhận nhau, vì chấp nhận nhau là chúng con chấp nhận Chúa, và chúng con được Chúa chấp nhận. Amen.